Tuần trước là thầy đang là bận rộn, đang là hấp tấp quá, nhưng mà bây giờ tuần này thì mới ăn xong, ra là thầy có thời gian để mà ngồi để mà giải thích cho quý vị. Đó rất là ấn tượng. Quý vị nên nhìn để mà học. Nhớ không? Lục tổ rất là thấp. Thấy không? A Lộng là nó đang là dụ cái thằng nhóc Darren. Cái thằng nhóc này nó có nhiều bộ mặt quá đi. Nhưng mà khi mà nó nói chuyện với lại ông ngoại thì là nó nhõng nhẽo, cái nhọng giọng nó lè nhè. Nhưng mà bây giờ nó chơi với cái thằng nhóc nhỏ tuổi hơn á, thì là nó cố nó tỏ ra là một cái người dễ thương. Hey, đúng là cái người bán hàng nó như vậy, làm sao mà quý vị có thể tin tưởng được cái người bán hàng đây? Ok. Cái thì cái oai nghi thì rất là nhìn rất là đẹp, nhưng mà Lục Tổ mới nói ý là ý nói ý là ta biết là ngươi có định lực rất là ấn tượng, nhưng mà tại sao lại có cái thái độ như vậy, là tại vì ta hay sao? Rồi quý vị thấy không, người người Tàu á, họ họ vi tế lắm, họ hay nói vòng vòng chứ còn họ không có nói thẳng trực tiếp đâu. Là người Mỹ thì nói là ồ, sẽ hỏi rõ ràng á, là ủa tôi là có làm cái gì để mà phật lòng ông hay không, hay là chùa của tôi có vấn đề gì hay không. Nhưng mà cái người Tàu á họ khác. Hey, người Tàu, cái cô người Tàu đồng ý không? Cái cô người Tàu là đồng ý hết với tất cả mọi thứ thầy nói. Thì cái việc đầu tiên á, là ok, có cái định định lực rất là dở tốt, nhưng mà một cái mặt khác á, là cái thái độ rất là tệ. Cái đây á, là một cái cách mà Lục Tổ dạy nó tuyệt vời ghê. Thì Lục Tổ chỉ cần nói thôi, hey, sao mà kinh kiệu quá vậy, có vấn đề gì, chuyện gì xảy ra với ông vậy? Cái đó là người Tàu, người người Mỹ là người ta sẽ nói như vậy đó. Thì như vậy là nó sẽ không có cái cân bằng. Còn ở đây là Lục Tổ nói là ok, định lực thì tốt, nhưng mà cái thái độ thì không có tốt. Ngay cùng đồng thời một lúc đó là Lục Lục Tổ tạo ra cái thế là ta là cái người thầy. Cái này là nó ngay ngay tức tức thời như vậy đó, không thể nào mà lường trước được đó, là cái ông tăng trẻ này ông đi nhiễu 3 vòng xong rồi đứng ngay trước mặt Lục Tổ mà tỏ rõ cái thái độ đó, là Lục Tổ phản ứng liền ngay tức khắc. Là có như vậy là có phải là tại cái nơi mà ngươi tôi tới đó, tất cả mọi người đều như vậy hay không, chứng tỏ rằng là ngươi là dở, không có tốt, hay là có cái vấn đề gì đối với chùa của ta, thấy không? Chỉ nhanh lắm, chỉ cần một câu thôi, mà một câu thôi á, là quý vị trúng đạn liền, bùng, tuyệt vời không? Có mấy người á, là họ họ chán quá. Người ta nói là thôi, nói cho tôi biết là những cái điều mà của người người Mỹ đi, đừng có nói về người Tàu, nghe chán quá. Ok, cái chỗ này là cái chỗ mà tuần trước mình ngừng. Bây giờ ngày hôm nay là chúng ta mới bắt đầu tấm 476. Thì ngài Huyền Giác mới nói sanh thường đại sự, đại sự vô thường mau chóng. Tấm 477, lời bình, Huyền Giác nói sanh tử là việc đại sự, và cái chuyện vô thường đến rất là nhanh. Một lần nữa, cái thông dịch bằng tiếng Anh á, thì có cái chỗ để mà cải thiện tốt hơn. Thì thầy sẽ dịch ngược lại là thầy nói là birth and death is a great matter. Quý vị có thấy cái sự khác biệt giữa cái thông dịch của bên kia với lại cái thông dịch của thầy hay không? Tại vì những cái người này là họ không phải là dân thiền nên họ không có cái sự sắc gọn của cái ngôn ngữ thiền. Quý vị thấy những cái việc này là nó xảy ra trong tích tắc mà nó căng thẳng giống như là quý vị đang dưới làn đạn vậy đó. Không phải là giống như là hề chuyện gì xảy ra vậy. Không có phải giống như là cái thế cái giống như ở cái đất nước này đâu. Mà bên 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 tàu là nói là ồ ngày tới đây hả, tôi có làm cái chuyện gì hay không? Rồi là Huyền Giác mới cảm thấy được có cái áp lực, rồi mới nói là sanh tử đại sự vô thường mau chóng. Thì cái đó là cách mà Huyền Giác đối đáp trả lại cái sự tấn công của Lục Tổ. Thì ngài tấn công tôi thì tôi phản đòn lại. Sanh tử là chuyện đại sự. Ok. Có nghĩa rằng là ở trình độ của chúng ta là không có nên lãng phí thời gian. Tôi nghĩ là ngài là vượt qua được như vậy rồi. Thành ra là ngài đánh cái quả banh bật lại cho Lục Tổ. Được không? Chúng ta là những không phải là người tàu, thành ra là chúng ta cần phải học và phải phải biết được, cảm kích được cái sự tuyệt vời của cái ngôn ngữ của tiếng tàu nó như thế nào. Cái sự trao đổi giữa hai vị thiền sư mà quý vị mà chậm một cái thì là coi như là thua. Là tôi sẽ không có lãng phí thời gian đối với quý vị đâu. Tấm 478. Rồi sư nói, sao không hiểu rõ cái vô sanh và thấu suốt cái không mau chóng? Tấm 479, Lục Tổ mới nói, ngài mới nói là thể thủ, thể là cái thể, còn thủ là nắm giữ lấy, vô sanh là không có còn sanh tử nữa. Thầy đang là xem thử đây là tiếng tiếng Anh gì cũng còn chưa có thầy chưa hài lòng lắm. Tại sao không có dùng cái thân giả này? Cái này là cái khái niệm của bên đạo Phật là dùng cái thân giả này để mà lựa chọn, để mà nắm lấy cái vô sanh. Quý vị hiểu cái giáo lý ở đây hay không? Cho nên là thầy cũng không có biết chắc là nên dịch như thế nào qua cái tiếng Anh để cho truyền đạt hết được cái ý nghĩa. Thì người Tàu người ta nói, quý vị có cái thân này, quý vị nên dùng cái thân này để mà tu hành. Và dùng cái thân này để mà lựa chọn, nắm lấy cái vô sanh. Khi những cái người Mỹ chân chánh nên nói như thế nào đây? Tại sao lại nhìn vòng vòng? Chỉ có một mình ông là người Mỹ chân chánh thôi, thầy là chỉ là người Mỹ giả thôi. Năm ngón tay đại hàn. Thưa thầy, cái vô sanh này có phải là cái vô sanh của cái pháp hay không? Vô sanh pháp nhẫn hay không? Đúng. Những người nói tiếng tiếng Anh màu xanh, xin thầy giải thích cho chúng con hiểu là cái vô sanh là cái gì. Đại khái vô sanh là khi mà quý vị đắc giác ngộ thì quý vị sẽ đạt được cái cảnh giới gọi là vô sanh. Trước khi đắc giác ngộ thì quý vị vẫn còn có cái sanh. Người Phật tử khi mà nói là vô sanh thì cái đó là cái cảnh giới của cái người đắc giác ngộ. Còn trước đó là quý vị vẫn đang còn vô minh. Cái đó có phải là giống như là cái tâm mới tạo ra cái nghiệp hay không? Cái sanh này là cái sanh của cái tư tưởng. Cái người Tàu là người ta nói là vô sanh. Là thầy đọc cái này trong vòng 2 thập kỷ mà nó thầy khó chịu dễ sợ. Người Tàu nào người ta cũng nói là vô sanh, vô sanh, vô sanh. Mà nếu như mà quý vị muốn giải thích cho chúng ta cái người phương Tây, người tiếng Anh á, thì phải nói rõ là cái vô sanh này là không có còn sản sanh ra cái suy nghĩ nữa. Thì cái sự phân biệt giữa chúng ta và những cái người mà đắc giác ngộ rồi chính là cái vô sanh đó. Những người giống như chúng ta là chúng ta liên tục suy nghĩ không ngừng. Đúng không? Cô đang là nghĩ cái gì? Cà phê Starbucks đúng không? Ở không có thể đợi được để mà uống cái ly Frappuccino. Đúng không? Chính vậy mà quý vị ngồi đây rồi cứ cứ tiếp tục suy nghĩ. Rồi đang là nghe cái giảng kinh thì quý vị phải phải ngừng suy nghĩ một chút xíu để mà lắng nghe. Chúng tôi là phải làm cho quý vị giải trí, để quý vị thích thì quý vị ngưng không có có suy nghĩ nữa. Chính vì vậy mà cái kinh á, nó giảng kinh nó quan trọng á, là khi mà quý vị ngồi thiền thì quý vị cứ suy nghĩ cái mục mục đích là khi mà quý vị niệm tụng kinh niệm Phật chẳng hạn, cái mục đích á, là để mà ngưng suy nghĩ. Thì ở đây á, là cũng tương tự như vậy, khi mà chúng tôi giảng cái kinh này á, thì là quý vị sẽ quên mất cái bản thân, cái bản ngã của quý vị, quên mất cái dục vọng, quên mất cái sự suy nghĩ. Hay không? Cái này là lý do tại sao mà thầy nói cho một số những cái đệ tử của thầy, những người mà ở xa đó, khi mà là quý họ họ nói là sao con tới chùa của thầy mấy năm nay rồi mà bây giờ con cảm thấy là con không có tiến bộ, thì thầy mới nói là ok vậy thì tới nghe giảng kinh đi. Cũng hai cái con đường nó khác nhau nhưng mà cùng một mục đích. Cái vô sanh này cần phải có cái sự huấn huấn luyện để mà giúp cho quý vị đạt được. Quý vị cần phải có cái hiểu biết về cái vô sanh. Và giờ từ cái mà thiền thì quý vị sẽ hiểu được, thâm nhập được cái vô sanh. Cái người mà ngoài đạo á, thì người ta cho rằng suy nghĩ là rất là quan trọng. Nên tại vì phải nghĩ là về các vị thần Vishnu, nghĩ về chuyện này, nghĩ về chuyện kia. Cái đó là cái điều bình thường. Nhưng mà đối với chúng ta, suy nghĩ á, là mê muội. Cho nên cái mục tiêu cuối cùng á, tất cả những cái người Phật tử họ tu là cái mục tiêu là để đạt được cái cảnh giới vô sanh. Cho dù quý vị niệm trì chú, niệm Phật, hoặc là quý vị tụng kinh, hoặc là học về giới luật, vân vân, thì tất cả những cái cách đó là đều đưa cho quý vị tới một cái nơi gọi là cái cảnh giới vô sanh. Hiểu không? Thầy cũng không hiểu tại sao mà người Tàu họ họ giữ cho họ thôi, họ cứ 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 nói là vô sanh vô sanh vô sanh, mà thật ra là rất ít người mà hiểu được. Nên ở đây Lục Tổ mới nói cái thân này là thể thủ dùng cái thân thể này để mà nắm lấy cái vô sanh. Cái này rất là chính xác. Cái sự huấn luyện là quý vị phải dùng cái thân này để mà nắm vô được cái vô sanh, bám vô được cái vô sanh. Cho nên cần phải có cái sự huấn luyện. Chỉ có những cái người Tàu họ mới hiểu được được cái bí mật này thôi. Hey, người Đại Hàn có hiểu không? Ở bên bên Đại Hàn quý vị có cái cách này không? Có cái từ mà thể thủ hay không? Thể là dùng cái thân này nó có cái thể. Cái thể này là nó sẽ giúp cho quý vị nắm chộp lấy cái vô sanh. Bất cứ một trong những cái người trong quý vị ở bên Đại Hàn, quý vị có bao giờ học được về cái này chưa? Không hả? Thấy không? Còn những người Tàu, ở bên Tàu thì sao? Quý vị có hiểu được không? Ở trong chùa, những cái thiền viện người ta nói về cái viên vấn đề này, những người tu về tịnh độ họ cũng nói về vấn đề này. Thầy cho quý vị thời gian để mà suy nghĩ. Đây là cái tinh túy của cái sự huấn luyện của bên Phật giáo là thể thủ vô sanh. Dùng cái thân này, cái thể trọng của cái thân này để mà chộp lấy cái vô sanh. Và đại đa số những cái người quý vị là nhìn tôi thầy rồi nói ồ ok đúng như vậy, tại vì nó không phải là để cho quý vị hiểu. Nếu mà quý vị hiểu á thì quý vị nghe cái gì vậy, đi ra khỏi đây đi, đừng có mà lãng phí thời gian. Ok, đi ăn khao bì đi. Thầy đang là nghĩ tới cà rem nóng quá không? Và đừng có mua cà rem cho thầy, làm ơn nha. Phải phải có cái sự tự làm chủ. Người Tàu nó tuyệt vời dễ sợ, chỉ cần bốn từ thôi mà đã thể hiện được cái tinh túy của cái bên Phật pháp thể thủ vô sanh. Rồi quý vị thấy không, lục tổ là trả lại liền cho cái ông tăng này. Thầy đang nói là về cái vô sanh, cái sanh tử. Nói về cái chuyện sanh tử thì đối chọi lại với cái mà vô sanh. Rồi cái vô thường cũng cũng đối chọi lại được, dùng cái vô sanh để mà đối lại. Thành ra là lục tổ mới nói là ông đang nói về cái vô sanh đúng không? Tại sao không dùng cái thân này để mà chộp lấy cái vô sanh? Phải hiểu được cái thể của nó chứ không có cần phải nói nhiều. Vì thấy không, lục tổ là trả đòn lại liền ngay tức khắc. Từ bên Tàu. Thầy mua những cái mấy cái món từ bên Tàu là thầy không có muốn. Người ta là bắt thầy phải đóng cái thuế giá trị gia tăng. Quý vị thấy không? Cái thuế cộng vô của cái vô sanh. Cái này nó tuyệt vời dễ sợ. Thầy thấy tội nghiệp cho những cái người Tàu thời này họ không có hiểu được nữa. Cái tinh túy của cái văn hóa của họ. Cái tinh túy không phải là cái gì là nổi tiếng ở bên Tàu thì quên mất tiêu rồi. Xã hội chủ nghĩa cộng sản này hay là cái khái niệm mà tinh túy nhất, cao đẹp nhất ở bên cái văn hóa của người Tàu. Mà bây giờ những cái nơi khác giống như là Đài Loan, Việt Nam là họ bị mất hết rồi. Quý vị có thấy lý do tại sao mà sư phụ của thầy á, là phải mang hết tất cả những cái giáo pháp của bên tàu á, mang qua bên Mỹ này, tại vì họ không có hiểu được nữa. Mà bây giờ á, là quý vị nè, Billy, những cái người này nè, ok, tại sao không dùng cái thẻ để mà trộp lấy cái vô sanh và thâm nhập vô cái mà là vô tốc. Cái liễu này á, là phải thâm nhập vô, hiểu thấu được cái không nhanh chóng. Hiểu á, là chỉ là cái cảnh giới thấp thôi, mà cái liễu này á, là quý vị phải thâm nhập vô, là phải làm nữa, không có phải là chỉ có hiểu không thôi đâu, là phải liễu được cái tử, liễu được cái mà không mau chóng. Quý vị hiểu không? Quý vị không phải là người tàu người ta, quý vị không phải hiểu được. Ok, con trai của thầy, thưa thầy, con thấy cái bông này là do cái tâm của con, thấy cái bông này mà cái Phật tánh của mình, thì cái bông này nó là vô sanh, cái tâm của mình á, là nó thấy như vậy thì cái bông này nó là vô sanh, thì tổ mới thấy là quý vị nhìn cái bông này á, là nó không có nhanh, nó không có hơi chậm gì hết á, thì quý vị là không cần. Cái vô sanh á, là do cái tâm nó sanh ra. Ông Huyền Huyền Giác là ông đòi chứng, chứng thành ra là mới lòe với lại tổ, rồi tổ mới cười nói là mày lòe với ta làm gì, lục tổ ác dễ sợ. Ok, tiếp tục. Ok, có ai có câu hỏi gì không? Quý vị phải hiểu tiếng tiếng Việt, tại vì nếu như mà thầy dịch á, là quý vị sẽ mất được cái, mất hết cái phần ý nghĩa là khi mà dịch từ tiếng Anh, tiếng Việt qua tiếng Anh. Thì cái đối đáp này là giữa Lục Tổ và Huyền Giác, để mà thầy thôi để thầy giải thích cho quý vị về bên tiếng Anh tại sao nó đẹp như vậy. Tại vì Huyền Giác nói sanh tử là cái chuyện vô thường và không có thời gian cho tất cả những cái việc khác. Rồi Lục Tổ mới nói ông vẫn đang còn nói về cái lý thuyết thôi. Hả? Sanh tử nó chỉ là cái khái niệm thôi. Tuyệt vời không? Chính vì vậy mà nó đau. Chính vì vậy mà Huyền Giác đó mới là bị trúng đạn, trúng đòn. Quý vị thấy không? Thấy trong cái phim công phu không? Là bùng cái là bị đánh, đánh trúng đòn cái là máu chảy ra. Nó đẹp dễ sợ luôn, mà quý vị không có học võ thành ra quý vị không có hiểu được. Thấy người đại hàn không? À, nghiêm nghị quá đi. Hey, không có phải là cái vấn đề gì lớn đâu đại hàn, mà quý vị phải hiểu không, đây là cái cách mà những cái người vị thiền sư á, là họ đối với nhau, thì cái chuyện xảy ra là Huyền Giác nói tôi biết cái chuyện gì là quan trọng, tôi biết. Thì đại sư mới nói ông đang nói cái gì vậy, ông nói về cái vấn đề gì, hiểu không? Ông đang nói, ông cứ cứ nói hoài. Nếu như mà ông lãnh hội thì không cần phải nói nữa, đúng không? Hiểu không? Ví dụ như là thầy hỏi quý vị, nếu quý vị là tỷ phú thì quý vị có đi vòng vòng để mà khoe khoang là tôi là tỷ phú không? Có thể là có một vài người trong quý vị, đúng không? Hả? Một số người cũng làm như vậy. Những cái người mà giàu sụ thì họ không có nói như vậy đâu. ra là Huyền Giác nói như vậy, xong rồi Lục Tổ mới nói ông đang nói cái gì vậy, cái thân của ông nếu mà ông chộp được cái vô sanh thì ông không cần phải nói nữa, ông lãnh hội được rồi thì ông sẽ không có cái khái niệm nó là nhanh hay chậm nữa đâu. Chỉ có Lục Tổ mới như vậy thôi, thầy chưa thấy bất cứ một cái vị thiền sư nào mà làm như vậy cả. Thì trong cái dòng lâm tế, cái dòng máu kia của thầy, thì khi mà đệ tử mà tới gặp lâm tế rồi hỏi sư phụ cái vấn đề sanh tử là gì, thì lâm tế là sẽ làm như vậy, rồi đi mà lẫn lộn sợ. Xong rồi lần khác là đệ tử mới nói sư phụ con bị ung thư giai đoạn 4 rồi. Rồi sư phụ cũng trả lời y như vậy. Rồi đệ tử bỏ đi cũng không hiểu. Cái đó là cách lâm tế dạy cho đệ tử để mà giúp cho đệ tử đắc giác ngộ. Cái đó cái ý nghĩa là gì? Là nhất tâm nghĩ một, cái này là một. Lâm tế là vậy đó. Lâm tế mới hỏi là làm cách nào để mà con có thể chọn được cái người vợ tốt, đưa ra vậy. Có nghĩa là chọn một người thôi, đừng chọn hai. Nhưng mà cũng có một vài cái ngoại lệ. Nên là đại đa số những cái người họ không có hiểu, rồi họ đi, rồi họ nói là ô, ngài lâm tế, ngài trình độ cao quá, tôi không có hiểu ngài được. Thì cho một một ngày nào đó thì mấy cái người đệ tử á, là học từ cái ngài lâm tế trong vòng bao nhiêu năm rồi, xong rồi mới mới phát hiện ra là ok, làm như vậy á, là cái cách để mà gây ấn tượng với mọi người, thành ra là người ta tới người ta hỏi sư phụ làm tôi sao để mà tôi có thể hòa hợp với anh của tôi, thì cái người đệ tử này á, là cũng bắt chước đưa cái ngón tay ra. Có cái sự nhấn mạnh nữa. Quý vị không có hiểu được cái ngôn ngữ thân thể của thầy khi mà lâm tế là làm là chỉ đưa tay ra như vậy thôi, nhưng mà cái tên người đệ tử nhỏ này là sẽ làm như vậy, là thêm có cái sự nhấn mạnh ở trong đó nữa. Thì cái người đệ tử này là cứ bắt chước là làm vậy hoài, rồi người ta mới than phiền. Nó có cái gì đó nó kỳ kỳ, khi mà sư phụ mà làm ý như vậy đó thì nó nằm ở trong đầu tôi, còn còn cái người tăng trẻ này mà làm á là nó kỳ cục lắm. Rồi người ta tới người ta phàn nàn với sư phụ. Rồi ngài lâm tế mới nói ok được rồi, để ta giải quyết cho. Rồi ngài lâm tế mới gặp cái người đệ tử này, xong rồi mới hỏi chứ hỏi ông này là làm cái nào mà đắc giác ngộ. Ngài lâm tế hỏi, rồi cái người đệ tử đưa cái ngón tay đó ra, mà ngài lâm tế là đã chuẩn bị sẵn rồi, nắm cái ngón tay rồi lấy cái con dao giới luật đó, chặt đứt cái ngón tay nhanh ơi là nhanh luôn. Cái thời đó người Tàu á, họ có cái con dao giới luật, họ nói là tôi chẳng thể là tôi chết chứ còn không có thể nào mà phạm giới. Chính vì vậy mà Lâm Tế đại sư, thiền sư là nắm lấy cái ngón tay của người đệ tử chặt đi, rồi cái người đệ tử la lên ao đau quá rồi bỏ chạy. Sau khi cái ngón tay nó lành rồi quay trở lại gặp sư phụ, rồi hỏi là sư phụ chứ tại sao mà ngài chặt cái ngón tay của con. Cái người đệ tử này là đại khái là cũng cũng có cái định lực, thành ra là không còn ở lại chứ còn chưa có bỏ chạy, giống như là đại đa số quý vị bị cắt cái ngón tay đó vậy mà cũng cũng không có bỏ chạy, rồi mới quay trở lại hỏi sư phụ tại sao sư phụ cắt cái ngón tay của con. Rồi cái sư phụ, ngài Lâm Tê mới hỏi, vậy chứ ngươi học được cái gì? Thì cái người đệ tử ấy, muốn đưa cái ngón tay ra mới phát hiện ra là không còn cái ngón tay nữa, mà ngay cái khoảnh khắc đó là đắc giác ngộ. Chính vì vậy ấy, mà ngài Lâm Tế trở thành rất là nổi tiếng và dùng những cái phương pháp đó mà dạy học trò mà người ta phục ngài dễ sợ. Hey, cái này ấy, là cái câu chuyện của thầy nha. Cái phiên bản của người Mỹ nha, chứ còn không có phải là quý vị cứ đọc cái người Tàu xong quay trở lại so sánh. Ủa sao mà thầy tuyên hô th sao thầy Vĩnh Hóa dạng gì kỳ cục quá vậy? Cái này á, là cái phiên bản của người Mỹ. Chứ thầy thầy đi đi xa ngoài cái kịch bản rồi thầy. Nhưng cái người á, mà trình độ thấp thì cần phải nói nhiều để mà họ hiểu được cái điểm chính. Còn lục tổ á, là ngày để đáp trả liền ngay tức khắc, còn cộng thêm cái giá trị nữa. Cái này thấy không? Đẹp không? Cái này chỉ có người Tàu người ta mới có thôi, chứ còn ở bên nước Mỹ thì chúng ta không có. Không có thể nào mà quý vị có cái mà gọi là chỉ có bốn từ thôi. Bất thể, thể thủ vô sanh, liễu vô tốc hồ, tám tám từ thôi mà giải quyết được vấn đề rồi. Ok, tiếng Anh á, là dịch thì không có đúng, nó không có phải là penetrate đâu. Thời ngày xưa là cách đây 2 năm là cái tiếng Anh á, là dành cho những cái người mà trình độ thấp giống như là quý vị. Nhưng mà bây giờ á, là quý vị là trình độ cao rồi, phải sửa lại thôi, không có thể nào mà thâm nhập được nữa, mà là liễu liễu sanh tử. Ừ, quý vị không có hiểu được. Vô tốc có nghĩa là không nhanh chóng, có nghĩa cái ông tăng này là ông đang là bị kẹt, và cái việc mà liễu sanh tử nhanh chóng, tôi cần phải làm nó nhanh chóng, tôi không có còn thời gian để mà lãng phí. Là bên bên Tàu á, là đại đa số là người ta nói là cái việc sanh tử là cái chuyện đại sự, không có thể nào mà lãng phí thời gian được. Ngươi đã liễu sanh tử được chưa? Tại sao mà tốn nhiều thời gian như vậy? Đó là người Tàu. Nhưng mà cái đó là người Tàu trình độ thấp, hiểu không? Ok, thôi, chuyển qua bên Đại Hàn, năm ngón tay Đại Hàn. Năm ngón tay có giơ tay không? À, thưa thầy, con quên mất tiêu rồi. À, thầy mệt quá. Sau khi mà thầy giảng cái phần này xong rồi là thầy nói là thôi, công việc của thầy nó xong xuôi rồi. Quý vị cứ đi tìm thử coi ở bên tiếng Anh đó, bên người Mỹ họ có cái sự trao đổi đẹp như vậy hay không? Thôi, đi ra biển đi đi. Đi chơi được rồi. Tuyệt vời không? Nó tuyệt vời dễ sợ. Cái người người Tàu, cái thiền của họ, cái sự trao đổi của họ rất là tuyệt vời, mà quý vị không thể nào mà hiểu được, tìm thấy được từ trong những cái ngôn ngữ khác, ví dụ như là bên Nhật hoặc là Đại Hàn hoặc là Việt Nam hay gì đó. Chính vì vậy mà chỉ trong cái Tam Tạng kinh điển mới có thôi, mà nó đặc trưng lắm, không thể nào mà bắt chước được. Những cái vị tổ sư khác không thể nào mà theo kịp được. Chúng ta tiếp tục không hay là nên đi ra ngoài biển đây? Ông bây giờ là ông muốn đi đâu đây? Muốn đi hưởng gió, hưởng núi, hưởng biển hay là ở đây? Ông trả lời là ở đây. Hay, mấy cái người công giáo này kỳ cục quá. 480. Thì ngay lúc này á, là Huyền Giác đang là dưới cái làn đạn rồi mới nói: Thể tức vô sanh, liễu vốn không mau. Thì Huyền Giác mới mới trả lời. Ngài nói: Cái thể tức là vô sanh, nghĩa là cái Phật tánh của tôi là vô sanh. Và về cơ bản thì không có cái gì gọi là nhanh chóng. Điều này có nghĩa là gì? Apple có nghĩa là gì? Cô là người tàu. Nghĩa gì? Thầy có thể nói tiếng tiếng tàu được không? Tại vì con không có đọc được tiếng tàu. Ok, người khác. Có người nào khác không? Có người tàu hay là không phải là người tàu? Cái Huyền Giác làm gì? Tại vì cái ông này á, là chuyên môn nghiên cứu kinh điển, đọc rồi tự mình nghe thiền, thành ra là trong đầu của ông này á, là đầy rẫy những cái khái niệm toàn là lý thuyết không à. Cái đó là cái chuyện xảy ra là khi mà quý vị đọc nhiều quá. Thì đây á, là cái những cái điều mà thầy sẽ giảng cho quý vị người Việt Nam hay là không phải người Việt Nam. Theo cái kinh điển á, cái thể với cái bản thân của cái thể á, là không có vô, là vô sanh. Và căn bản á, là nó không có cái sự mau chóng. Thì cái này á, là trong kinh điển nói như vậy, nhưng mà Huyền Giác á, là không có nói là theo kinh nói, mà chỉ tại vì nói theo kinh như vậy á, nó dài dòng quá, thành ra là chỉ có nói ngắn gọn á, là thể tức vô sanh, liễu vốn không mau. Nhưng mà nói gì thì nói, cái này thì cũng vẫn chỉ là lý thuyết thôi. Cái này á, là lý thuyết. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là trình độ thấp của người Tàu, thiền tông người Tàu. Nào, bây giờ quý vị hiểu được lý do tại sao mà sư phụ của thầy phải mang cái giáo pháp từ bên Tàu qua bên tiếng Anh này, chứ còn không là cái giáo pháp là lúc nào cũng ở trình độ thấp. Câu hỏi. Quý vị thấy tuyệt vời hay không? Khi mà thầy mới bắt đầu luyện thiền thì cái vị người sư huynh của thầy thì mới nói là mấy cái công án ở bên Tàu nó cao thâm dễ sợ mà không có ai hiểu được, ngay cả người Tàu họ cũng không hiểu được. Tại vì nó nằm ở trong cái góc của người Tàu, cái đại thừa của người Tàu. Thầy đùa thôi. Chúng ta tiếp tục không? Tấm 481. Rồi sư nói: Như thị, như thị. Nói lại. Sư nói: Như thị, như thị. Cái này ý nghĩa gì? Ta bỏ cuộc, ta bỏ cuộc. Ông là quá tàu đi, thôi tôi bỏ cuộc, tôi bỏ cuộc. Mà cái này là ngày lịch sử, cái người tàu họ nói lịch sử, thành ra họ chỉ nói là như thị, như thị. Daniel, ông hiểu không? Trong cái pháp hội của chúng ta là có người tàu trình độ thấp và người Mỹ trình độ cao. Thành ra là ngài Lục Tổ mới nói: Hey, cái ông này ông chỉ là lý thuyết không thôi. Ok, hài hước không? Ngài nói: Thôi, ta xong với người rồi. Lục Tổ là đáng sợ như vậy. Rồi sau đó là Lục Tổ mới mới nói: Ông là Thất Tổ. Tốt. Được, nhưng mà ta chẳng có gì làm được nữa. Như thị là ngươi cũng chỉ như vậy thôi. Ngươi chỉ như vậy thôi. Nếu như mà nói là ông chỉ như vậy thôi là để dành cho cái ông đó, còn nếu như mà ông là cũng chỉ như vậy thôi là dành cho những cái người mà trình độ cao hơn, thấy không? Người Tàu á mà họ không có hiểu. Như thị là tưởng là giống y như vậy thôi, không phải đâu, nó không có như vậy. Người người Tàu không có đồng ý với thầy. Người Tàu người ta nói sư phụ không phải bu 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 không 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 ok chúng ta có thể chọc người Tàu một tí xíu. Đại sư mới nói như thị ta có thể làm được gì đây, họ đều như vậy hết. Thầy cảm thấy rằng cái đó là cái điều mà Lục Tổ ám thị. Tại vì Lục Tổ là cố gắng giải thích cho ông này hiểu là ông bỏ cái lý thuyết ra được không, dục nó đi đi. Mà thật ra là ông này ông vẫn dùng cái lý thuyết để ông đáp trả lại Lục Tổ. Nhưng mà cái ông này là ông tiếp tục ông trả lời với đáp lại với Lục Tổ là nó là thể là tức là vô sanh, liễu là vốn không mau. Thì cuối cùng lục tổ mới mới bỏ cuộc, mới bảo ok ông hiểu được, nhưng mà thật ra là ông cũng chỉ là giống những cái người kia thôi. Rồi người Tàu trong tất cả những cái lời giảng giải của kinh Lục Tổ thì người Tàu người ta nói là y chang như vậy nè. Còn cái mà thầy mới nói lúc nãy là cái phiên bản của người Mỹ. Cái như thị đầu tiên đó là ok ông giác ngộ rồi, nhưng mà cái như thị thứ hai có nghĩa là trời ơi tại sao là tôi. Rồi tấm 484, huyền giác dùng đủ oai nghi mà lễ bái, chốc lát sau liền cáo từ. Sư nói sao trở về nhanh vậy. Thầy không có thích cái cách mà người người tiếng Anh họ thông dịch. Quý vị không có hiểu được cái tiếng Tàu mà khi mà dịch qua tiếng Anh là quý vị mất nhiều dễ sợ. Cho nên á thầy tất cả những cái người mà không có phải là người Tàu á, Việt Nam, Đại Hàn gì đó thầy không cần biết. Quý vị cần phải hiểu tiếng Tàu để mà hiểu được cái tinh túy của cái lời giảng của người Tàu. Thầy xin lỗi, không có cách gì mà có thể dịch ra được hết đó. Quý vị phải học tiếng Tàu để mà hiểu. Nếu như mà thầy phải giải thích cho quý vị như vậy là quý vị mất hết một nửa rồi. Nếu như mà thầy nói là cái như thì đầu tiên đó là ok, còn cái như thị thứ hai á, là ông cũng chỉ như vậy thôi. Mà nếu như mà dùng nhiều từ ngữ mà để mà giải thích như vậy là nó mất đi cái sự ngắn gọn của cái tiếng Tàu rồi. Cho nên là huyền giác mới dùng một đủ mọi oai nghi để mà lễ bái Lục Tổ. Tại vì ông này là ông có định lực, thành ra là cái định lực của ông là thể hiện qua cái oai nghi đi đứng nằm ngồi. Ngồi phải kéo kéo cái lưng thẳng lên, hiểu không? Dùng cái định lực nó chứng tỏ qua cái oai nghi, trong chốc lát sau là liền cáo từ. Rồi sư mới nói sao mà trở về nhanh vậy. Thấy không, Thầy không có biết là thầy có cái thời gian để mà giải thích cho quý vị rõ từng từ không? Nếu như mà riêng từng từ như vậy á, là quá thời gian, hai tiếng đồng hồ là không có kịp đâu. Tại vì cái lần đầu là như thị Huyền Giác mừng quá, rồi những cái người khác họ đứng đứng một bên nghe lục tổ dạy cho những cái người đệ tử khác nữa. Sau khi suy nghe rồi cái này là mới nói là ồ, nó không có cái giá trị gì đối với tôi nữa. Là đại sư dạy những cái người này mà đâu phải là gì dạy tôi đâu, tôi trình độ cao hơn, hiểu không? Thành ra là ngài mới nói xin lỗi sư phụ, con phải đi. Thấy không? Nhớ không? Cái thái độ á, của cái ông này á, là tôi có rất là nhiều, tôi có cái việc quan trọng hơn là việc sanh tử, thành ra tôi không có thời gian để mà lãng phí. Tôi không có muốn lãng phí thời gian. Cái đó là một khi mà quý vị đắc giác ngộ á, là quý vị sẽ hỏi là cái gì nó quan trọng nhất trong cuộc sống này? Có biết cái gì không? Thấy không? Thời gian. Thời gian là cái quan trọng nhất cho cái người đắc giác ngộ. Họ không còn thời gian nữa. Tin thầy đi, không có thời gian đâu. Rồi ông này ông mới nói là ồ, tôi đứng đây rồi rồi ngài nói về những cái điều mà không có dành cho ta, tôi phải đi thôi. Xong rồi lục tổ mới nói sao mà trở về nhanh quá vậy? Cái này là quý vị phải xem từ cái khía cạnh của cái người thầy. Quý vị ngồi dưới đó quý vị không có hiểu được là ý của lục tổ như thế này, thành ra là quý vị không có có cảm thán. Nghe thấy không? Ồ, tôi chán quá, cái trình độ này thấp quá đi. Rồi một số những quý vị sẽ nói ờ, cái này là dành cho những cái người đại hàn, năm ngón tay đại hàn. Thưa thầy, về câu hỏi là khi khi mà lục tổ mà nói là như thị thì cái ngài Huyền Giác này không có phải là hiểu rõ hết tất cả những cái điều mà lục tổ ám chỉ? Tại vì người Tàu á là họ lịch sự lắm, họ chỉ nói như thị thôi, chứ còn họ không có giống như là người người Mỹ mà nói thẳng toạc ra đâu là ông ngu dốt quá vậy, không có hiểu gì hết. Tại vì á cái từ mà như thị nó còn sâu sắc hơn, mà nó làm cho đau đớn hơn nhiều. Thật ra là thầy mà ngồi đây á, là thầy chẳng thà là quý vị đánh thầy, giết thầy, chửi mắng thầy, chứ còn đừng có nói với thầy là như thị, cái đó là giống như là giết thầy vậy đó. Chính vì vậy á mà cái ông tăng này á, ông đứng ở một bên để mà nghe lục tổ là nói giảng dạy những cái người đệ tử khác. Ông đứng đó mà ông là ok, cái này không phải dành cho tôi. Rồi sư phụ ngày đại sư hỏi làm sao? Phản tái tốc hồ. Phản này là quay trở về. Thái, thái tốc là quá nhanh. Quay trở về quá nhanh. Cái này là không có phải rời đi đâu. Cái tiếng Anh á là dịch chặt rồi, là phải dùng cái từ return chứ không phải dùng cái từ leaving. Leaving là cái sao? Là trình độ thấp của người Tàu. Cái này không phải á, là cái lời dạy của đại sư. Ông quay trở về quá nhanh. Rồi không, giống như ở đây là mình nói là nổ. Quý vị thấy không? Hồ là quay trở về quá nhanh chóng, phải không? Người Tàu là người ta mới 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 có ý kiến là chắc thầy Chúng con là người bình thường là không có lo lãng phí thời gian, mà những cái người mà đắc giác ngộ thì lại sợ lãng phí thời gian. Thì như vậy là cái vấn đề thời gian, nó cái khái niệm về thời gian của chúng tôi còn với những người đắc giác ngộ có khác nhau hay không? Khác. Khác là có khác nhau giống như ngày với đêm vậy đó. Cảm ơn về cái câu hỏi. Cái chuyện xảy ra là những cái người internet á, họ họ hỏi câu hỏi giống như là họ dùng cái giống như là dùng cái con dao đâm vào cạnh sườn của thầy. Họ tưởng là họ trên internet, thầy không thấy mặt thầy là họ an toàn. Nhưng mà cái đó là cái câu, không có biết là cái cô mà monitor internet là cô đứng về cái phía nào, nhưng mà cái này là cái câu chuyện của cuộc đời của thầy. Như thị quay trở về quá nhanh phải không? Nếu như mà quý vị muốn thầy mà dịch qua cái ngôn ngữ nói thì là thầy sẽ dịch như vậy đó, quay trở về quá nhanh không? Có ai vấn đề gì không? Có nghĩa là gì? Để thầy xem thử coi Huyền Huyền sách trả lời như thế nào. Thầy cho quý vị quá nhiều cái chi tiết rồi. À, mà quý vị là sẽ chê là sư phụ nói nhiều quá. Xin thầy nói rõ hơn vào cái việc mà quay trở về và rời đi nó khác như thế nào. Cái từ phản phản này là quay trở về. Thì ông đi cái hướng này rồi quay trở về là cái hướng ngược lại. Cái người Tàu á là từ phản này á là đi về cái hướng ngược trở lại. Cái người tiếng Anh á là dùng cái từ là từ leaving là không có đúng. Là tại vì đi và quay trở về. Cái này không có phải là rời khỏi. Nếu như mà quý vị chỉ dịch cái từ mà rời khỏi thôi thì quý vị mất cái ý nghĩa của cái từ quay trở về. Tại vì cái phản này là nó còn có một cái ý nghĩa khác nữa cơ. Chứ không phải là chỉ có cái ý nghĩa là rời khỏi đâu. Cái này á là người Tàu. Phản này không phải chỉ duy nhất có mỗi là quay trở lại đâu. Có nghĩa là gì? Dĩ nhiên là chỉ có lục tổ huệ năng mới có những cái từ mà nhiều tầng lớp vậy mà Huyền Giác không có hiểu được. Phản này có nghĩa là gì? Là ông quay trở về với cái ngu muội của ông. Ông ở đây là cái đất giác ngộ. Rồi ông quay trở về với cái sự mê muội. Có thấy không? Nó vi tế dễ sợ. Nhưng ngài có thể nói là ồ, cái đất này của ta là đất thánh, đất của giác ngộ, tại sao mà ông không có ở đây? Thấy không, người Mỹ trắng là họ sẽ nói như vậy, trình độ thấp sẽ nói như vậy, trình độ thấp của người nói tiếng Anh. Hey, cô bé thức dậy rồi ha. Hey baby, muốn lên đây thuyết pháp với thầy không hả? Nắm ngón tay của thầy. Thành ra quý vị thấy không, cái từ phản ở đây, cái ám chỉ ở trong tiếng Tàu này có nghĩa là ông đang ở đây là một cái đất thánh, mà phản này là ông quay trở lại về cái hướng ngược lại. Thấy không, có ý nghĩa với quý vị không? Nhưng thầy, ý thầy là những cái người Tàu chứ không phải là quý vị, thì không phải là người Tàu. Cái phản này là tại sao mà ông có thể quay ngược trở về, là cái phản này là đối đối chọi lại, phản trái lại. Ông đã ở đây rồi một lúc rồi mà bây giờ chạy đi quay trở về cái nơi tăm tối, tại làm sao mà ông làm như vậy hả? Làm sao ông làm như vậy? Ông không nghĩ như vậy hả? Ông không cảm thấy như vậy sao? Đó là cái ý của cái từ hồ. Họ không có nói cái từ là phản thái tốt lơ, hoặc là dùng cái từ tiếng tiếng Tàu á là dịch từng từ qua tiếng Việt đó là phản thái tốc hồ. Là cái từ hồ này là có nghĩa là ông không nghĩ như vậy sao? Thầy chỉ có chế ra như vậy thôi, thầy không không có hiểu cái từ hồ này đâu. Thành ra là nhiều người mới 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 nói là thưa thầy, cái tiếng Anh của thầy nó kỳ cục quá, nhưng mà cái đó là cái ý nghĩa, đúng không? Hiểu không? Hú. À, thầy nói cho những cái người mà không phải người Tàu, mà thật ra ngay người người Tàu họ cũng không hiểu. Như thị à, thầy chán, thầy cũng chán nữa. Những cái người này họ không có hiểu được, thầy không có làm gì khác hơn được hết. Ok, quay trở về cái tấm 484 là ông quay trở về quá nhanh, ông không nghĩ như vậy sao? Thì khi nếu mà dịch qua tiếng Anh là thầy sẽ dùng cái cách diễn đạt đó là ông trở về quá nhanh, ông không nghĩ như vậy sao? Có nghĩa là không, ông không nghĩ rằng á, là mình quay trở về là quá sớm hay sao? Cái này là chỉ mà lời dạy thôi, không có phải là cái lời chỉ trích hay là gì hết á, mà cái này là cái lòng từ bi của Ngài. Ngài nói là ông trời như vậy là quá sớm. Ông có cảm thấy rằng là ông quay về như vậy là quá vội vàng hay không? Mà người Tàu á, thì người ta nói là quay trở về quá nhanh quá, phải không? Hoặc là quay trở về nhanh quá, ông không nghĩ sao? Tùy. Ừ, thì thầy đang là nói là người tiếng Anh là nên thông thông dịch như vậy. Tấm 486 kinh nói: Bạch, vốn tự chẳng động, há có nhanh sao? Rồi huyền giác mới mở cái miệng ra là mới nói là căn bản là con không có động thì làm sao mà có thể nói là nhanh được. Rồi làm sao? Cái ông này là chỉ là nói lý thuyết không thôi. Rất là người Tàu. Ok. Thì ông này ông cảm thấy rằng Ngài cứ tiếp tục mà thầy nắm đấm ra là ông sẽ đánh trả lại. Thì Lục Tổ là hoàn toàn không có ấn tượng với cái ông này. Màu xanh là cái ông tăng này đã đắc giác ngộ chưa? Giác ngộ thì có nhiều cái tầng trình độ giác ngộ, trình độ thấp và đắc giác ngộ trình độ cao. Mà cái trình độ của Lục Tổ cao, thật là cao, mà những cái người trình độ thấp không cách gì mà họ hiểu được. Cái điều đáng buồn đó là của cái người thầy là cố gắng dạy dạy mà cái ông tăng này ông không có hiểu được, mà ông cứ cứ tiếp tục đáp trả bằng những cái từ lý thuyết không à. Ồ, cơ bản đó là không có động, rồi vô sanh, không có nhanh chóng gì hết. Lục Tổ mới nói là ý của Lục Tổ nói là ông quay trở về như vậy quá nhanh, ông không thấy như sao? Thì Lục Tổ làm chỉ có muốn là cho ông này ông thấy ông quay trở về quá nhanh, đó là cái sự kiện, cái thực tế. Ông không nghĩ như vậy sao? Ông không thấy được như vậy hả? Ông có thể thấy được hay không? Thì dĩ nhiên đó là huyền giác đó là nói là ô, con không có động, con không có động thì làm sao mà có thể nhanh chóng được. Ông này ông bị kẹt vô cái lý thuyết quá đi, ông không có thấy được cái lời dạy của đại sư. mà vẫn là sau này và là vẫn trở thành thất tổ. Tấm 488. Đại Hàn có câu hỏi. Trình độ của huyền giác là có cao hơn tứ quả A-la-hán không? Ông này đã đắc giác ngộ rồi. Để thầy nói cho quý vị là đắc giác ngộ. Trình độ của ông ở đây là đắc giác ngộ ở đây. Còn cái người mà cao hơn nữa là nhìn thấy ông này á, là giống nhìn xuống là ông này giống như là cái kẻ ngu á. Còn lục tổ là ở mái trên cao như vậy là thấy cái ông này là chỉ lắc đầu. Không có biết là ta có thể làm gì khác đây. Nói với ông này dày ông này một một lúc như vậy đó mà ông là không có hiểu được, rồi mới nói là ngài không có dạy cho con được cái gì hết, con học không học được cái gì hết, thôi con đi ra đây, đúng không Apple? Tấm 488. Suy nói ai biết không động. Ám đến. Thầy đang đợi. Xong rồi hả? Thì cái này á, là cái tư thái của lục tổ. Ngài không bỏ cuộc. Thầy cảm thấy là thầy muốn đi đi ra biển. Thế còn thấy mấy cái người này là cứ thì tại sao mà lại làm như vậy? Có phải là thầy ở đây lâu quá hay không? Không. Thì đại sư mới nói, đại sư đang là cố gắng tiếp tục. Ai biết là không động. Là ý nói là ai biết là ông không động. Phi động. Thì dịch qua tiếng Anh, thầy sửa tiếng Anh ấy là nên phải nói là no movement. Dịch là cái từ phi phi động này ấy là nên dùng là cái từ chủ từ, chứ còn không có nên là dùng cái động từ, danh từ. Là tại sao lục tổ lại cố gắng giúp cho ông này, để mà giúp cho ông này hiểu được là ông đang là kẹt ở cái lý thuyết. Đa là lục tổ cố gắng chỉ cho ông thấy mà ông này ông không hiểu được cái hành động của cái đại sư. Bên đạo Phật có rất là nhiều cái tầng lớp hiểu. Thứ nhất đó là lý thuyết, rồi khó hơn nữa là cái hành động nó phản chiếu cái lý thuyết. Thành ra đại sư cố gắng nói cho huyền giác biết rằng cái lý thuyết của ông á, là đang ở đây mà tôi đang nói về cái hành động cao hơn nữa. Ông không thấy được hả? Như vậy là huyền giác không có thấy được. Tại sao huyền giác không có hiểu được mà lục tổ lại vẫn cố gắng tiếp tục cái những cái đoạn đối thoại để mà giúp cho huyền giác như vậy, mặc dù là huyền giác không có hiểu? Thì tại vì á, huyền giác là xưa giờ là tự học, tự nghiên cứu, tự hiểu được là về cái lý thuyết thôi, mà thật ra là huyền giác chưa có hiểu được cái cách dạy. Tại vì lục tổ là muốn dạy cho huyền giác cái cách dạy, là muốn học á, thì là nhìn đi rồi học cái cách mà ta dạy những cái người đệ tử. Nếu như mà quý vị chỉ có nói về lý thuyết không á, thì những cái người đệ tử của quý vị sau này trình độ của họ rất là thấp. Cái trình độ mà ta dạy cho các ngươi là nó vượt qua khỏi cái sự hiểu biết này, nó cao hơn nhiều. Cho nên ngài rất là từ bi, ngài nói ta biết cái trình độ của ngươi là không tệ, tại vì thể hiện qua cái comportment, cái oai nghi của ngươi đi đứng nằm ngồi ngồi, nhưng mà những cái này không có hữu ích đối với đệ tử, mà phải học cái trình độ cao hơn nữa thì mới đi dạy được. Hiểu không? Rồi bây giờ Huyền Giác mới trả lời: Bạch, nhân giả tự sanh lòng phân biệt. Này quá tàu đối với thầy. Rồi Huyền Giác mới nói: Về trên mặt lý thuyết, ngài là người có cái lòng phân biệt. Thấy không? Huyền Giác đó là bị bỏ sót nhiều, bỏ lỡ nhiều quá không hiểu được. Chính vì vậy á mà thầy mới mới nói là lục tổ là có cái lòng từ bi. Rồi dạy ông này một lần không hiểu, dạy lần thứ hai rồi cũng không hiểu, dạy lần thứ ba như thị rồi cũng không có hiểu được, rồi sau đó là thôi ngồi xuống đi, nghỉ ngơi một chút xíu đi, maybe là ông sẽ hiểu được. Mà ngồi được cái tí xíu cái là bắt đầu là đòi đi ra đi về. Rồi đại sư mới nói: Ok, trước khi mà ông đi quay trở về á, để ta chỉ cho ông một chút nữa, mà cái ông này ông không hiểu được. Quý vị thấy không? Cái đó là cái lòng từ bi. Thầy thấy được cái đó giống như là lòng từ bi, tại vì sư phụ của thầy, khi mà sư phụ dạy cho thầy, sư phụ chỉ dạy cho thầy một câu thôi, không có hơn nữa. Dạy xong, đuổi đi. Đại sư Huệ Năng, ngài thử hướng này, hướng này, hướng này, hướng trên, hướng dưới, ngài cố, ngài thử, thử, thử. Ok. Tấm 492. Thầy nghe mấy cái người nói là bây giờ là mỗi một một buổi là thầy đi 30 40 tấm. Thầy là nhiều người nói là thầy đi nhanh quá. Tấm 29 phải không? 10 tấm nữa. Sư nói: Ngươi rất đắc được ý vô sanh. Cái này là cái phiên bản tiếng Tàu của cái sự trao đổi giữa các vị thiền sư với nhau. Tại vì là họ thấy tất cả cái gì cũng là ô tuyệt vời quá, đẹp quá. Rồi đại sư, lục tổ đại sư mới nói: Ông thật sự hiểu, đạt được cái ý vô sanh. Thầy đang là dạy, nói là phải sửa cái tiếng Anh. Cái tiếng Anh này dịch hơi chặt rồi, phải dịch lại cho nó chính xác hơn. Ông đạt được cái ý của vô sanh một cách sâu sắc. Cái này không có phải là cái sự hiểu đâu, mà là liễu ngộ. Cái understanding này không có phải như vậy, không có cái gì để mà hiểu hết á. Mà cái này là do một cái người Tàu họ họ dịch qua tiếng Anh, chính vì vậy mà thầy mới nói á, người Tàu họ không có hiểu được. Cho nên cái phiên bản tiếng Tàu lịch sử thì họ mới nói là ông, cái sự hiểu biết của ông, cái sự chứng liễu ngộ của ông rất là sâu sắc. Nhưng mà cái ý sâu xa hơn là ông hiểu được cái lý thuyết thâm sâu, nhưng mà ông vẫn chưa hiểu được những gì mà ta dạy cho ông. Daniel, ông có thấy như vậy không? Về lý thuyết, ông hiểu được, ông liễu được cái ý của vô sanh, cái này rất là tốt. Nhưng mà ngài nói rằng á, là thật ra ông vẫn không hiểu được những cái điều mà ta cố gắng dạy cho ông. Cái này rất là người Tàu. Ngươi hiểu được cái lý thuyết thôi, về cái nguyên tắc thì hiểu thôi, nhưng mà thật ra là ngươi không có hiểu ta tí nào hết. Hiểu không? Không hiểu hả? Ờ, cái này chắc là quá Việt Nam. Có hiểu thì thấy được không? Trên về bề mặt á, Thì thấy tội nghiệp với người Tàu. Cái này là thâm sâu quá, cái trình độ của cái người này là quá thâm sâu đi. Nhưng mà thực ra là Lục Tổ là đáng là phàn nàn, là cái ông này ông không có hiểu cái gì hết á. Ngươi chỉ hiểu được cái lý thuyết thôi, cái nguyên tắc là hiểu vậy thôi, nhưng mà ngươi không hiểu được cái hành. Tha rằng là cố gắng dạy cho ngươi cái cách làm mà ngươi không có hiểu được. Quý vị thấy không, người Tàu á, họ họ nói rất là người ta nói thâm thúy nhẹ nhàng như vậy thôi. Cái tâm, trong cái tâm của Lục Tổ là ý nói rằng cái ông tăng này ông không có hiểu được, ta cố gắng rồi mà ông này là ông không có biết được cái gì hết á, toàn là từ trong lý thuyết, trong trong sách vở không à. Cái này cũng là cái bài học dành cho tất cả quý vị. Quý vị mà đọc nhiều quá đó thì đối chiếu với lại Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài không có đọc tí nào hết. Ngài có đọc không? Mà quý vị, những cái người thời nay nè, người Đại Hàn nè, và vân vân, quý vị là rất hãnh diện về cái sự nghiên cứu của quý vị, rồi rồi quý vị là dẫn chứng, trong cái kinh Pháp Hoa là nói cái này cái này, rồi kinh Lăng Nghiêm nói cái này, rồi những cái điều mà thầy nói á, nó dựa trên cái gì mà thầy á, là chỉ có nói vậy thôi. Rồi ngài thầy á, là chê bai người Tàu, rồi thầy tạo ra những cái phiên bản này phiên bản kia. Có cũng biết, nhưng mà cái cơ bản thầy dựa trên là cái gì? Thầy không biết. Tấm 494 thầy biết đó, là quý vị rất là nóng nảy, cũng không biết là tại sao mình ngồi ở đây nữa. Nó cũng không có thâm nhập vô đầu thầy được. Bạch: vô sanh há có ý sao? Huyền Giác hỏi. Và dĩ nhiên là Huyền Giác thiền sư vẫn vẫn tiếp tục theo đuổi những cái ý này. Chính vì vậy mà quý vị có thể cứ cứ tiếp tục kéo dài mà nói những cái này là nói vô tận. Thầy thường nói chuyện với những người như vậy, ngồi từ 2 giờ chiều mà nói cho tới 10 giờ đêm, mà không một người, không một ai trong chúng tôi á, là động đậy hết, không có đứng dậy để mà bật đèn lên. Ông đi toilet rồi uống cái gì đó là tại vì ông bị hạ đường rồi, tại vì ông uống thành ra là ông phải đi toilet. Nhưng mà ông cứ tiếp tục qua là từ tiếng này qua tiếng nọ, toàn là những cái điều vô lý không. Sau 8 tiếng thầy mới nhận ra được thật ra là nó lãng phí thời gian. Thì thiền sư Huyền Giác mới hỏi: đã là vô sanh thì từ đâu có cái ý? Ý ở đây thì cái này là bên bên tiếng Tàu, thầy muốn nhắc lại là dĩ nhiên là thầy không có hiểu rõ rồi, mà thầy sao thầy hiểu á, cái ý này á là cái suy nghĩ, cái suy nghĩ về cái vô sanh. Thì cái thông dịch qua tiếng Anh này thì cũng không có tệ, cũng khá là tốt đối với cái trình độ của người Tàu, trình độ thấp, nhưng mà thôi cũng tạm được. Nếu như mà chúng ta đi sâu quá thì không có ai mà họ hiểu được. Ok, cái ý này là ý nói là về cái lý trí, cái óc suy nghĩ, cái khái niệm là concept, cái khái niệm về vô sanh. Vậy cái ý hỏi là vậy cái vô sanh này nó có phải là một cái ý hay không? Tấm 456, 496. Sư nói, nếu không có ý thì ai đang phân biệt? Thành ra cái này là cái ý mà thầy nói đó, là quý vị có thể cứ kéo dài tiếp tục hoài à. Thì đại sư là cũng cũng cố gắng trả lời theo ông này, là đã không có ý thì ai là cái người đang phân biệt? Đổi cái tiếng Anh một chút xíu thì nên đổi là who discriminate. Thì là nếu như mà ông muốn nói về cái nguyên tắc thì ta sẽ nói về cái nguyên lý, mà nếu như mà không có nói về cái lý trí đó thì ai là cái người đang phân biệt? Quá không? Cái này có phải là cùng một cái câu hỏi không, giống như là lục tổ mới hỏi là ai là người không động? Đúng rồi, tại vì khi mà dịch qua bên tiếng Anh thì quý vị cần phải dịch cái ý, chứ không phải là chỉ dịch cái ngôn ngữ không đâu. Thì họ dùng cái từ tiếng Anh là từng ideas, thì đối với thầy là cái từ concept, nó ý nghĩa, nó gần nghĩa hơn. Concept là khái niệm, là ai đang tạo ra cái sự phân biệt. Cái sự nhấn mạnh là ai là cái người đang phân biệt. Thì tiếng 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 Tàu á là đương, giờ là đương này là đang, ý nói là ngay bây giờ là ai là cái người đang phân biệt. Thầy không biết là tại sao mà tiếng Tàu của thầy nó giỏi quá vậy, chắc là từ trong không khí rồi. À, quý vị có chán chưa? Thầy cam đoan với quý vị là cái phiên bản của thầy là nó vượt qua khỏi những cái kịch bản. Quý vị có thể là nói là ô sao mà cái sự suy nghĩ của thầy nó phong phú quá đi. Từ một cái điều đơn giản thôi mà thầy dễ chế ra cả nửa tiếng đồng hồ. Tiếp tục. Bạch, phân biệt cũng là không có ý. Vì thấy không? Nếu như mà cứ tiếp tục là tự ông này ông cứ cứ tiếp tục hoài à. Thì lời bàn tấm 499 hay những cái người Tàu ở bên kia. Quý vị là nên cảm ơn cái phần này, thích cái phần này là tại vì cái vị thiền sư Son của quý vị không thể nào mà mổ xẻ ra cho quý vị biết rõ những cái sự chi tiết như vậy đâu. Nên quý vị thông dịch qua bên tiếng Tàu là quý vị cũng bị mất hết nhiều cái ý nghĩa lắm. Tấm 499 lời bình luận. Thì Ngài Huyền Giác á, là cố gắng lái về cái chiều hướng mà Ngài hiểu biết rõ. Thì Ngài mới nói cái sự phân biệt này thì không phải là cái ý, không phải là cái khái niệm. Dịch sửa cái tiếng Anh, dịch cái từ phân biệt này là phải là cái chủ từ, chứ không nên dịch giống như là cái động từ. Tại vì khi mà quý vị mà dịch mà nó không có chính xác á, là giống như là quý vị đổ thêm nước vô nó loãng mất tiêu rồi. Phân biệt này không phải là một cái quan niệm. Thầy biết là quý vị không có hiểu, không không có cảm kích, nhưng mà trong tương lai một số những người trong quý vị sẽ hiểu. Ok. Nên Huyền Giác mới nói về cái nguyên lý thì cái sự phân biệt này nó không phải là một cái khái niệm. thầy đã đạt được cái quota của thầy chưa, hay là nên ngừng lại? Năm tấm 500 rồi, một cái chương thứ bảy thôi mà hơn 500 tấm rồi. Sư nói thiện tài hãy ở lại ít nhất là một đêm, một đêm. Thầy sửa người tàu, cái cách nói chuyện tiếng tàu. Mấy người này là mấy người người tàu là thầy thầy đã đang cười thầy, là thầy cứ chê chê mấy cái người kia là tiếng tàu trình độ thấp, mà thật ra ngay cả thầy thầy cũng còn không hiểu được cái từ tiếng tàu thấp hơn nữa. Quý vị là phải cảm cái trình độ của Lục Tổ Huệ Năng là ngài đẳng cấp quá cao đi. Tại vì cái ông Thăng này á là cái lý thuyết của ông, cái nền tảng ông hiểu rất là hiểu rõ. Nhưng mà khi mà nói về cái phần hành á thì ông không có hiểu được. Thành ra là Lục Tổ mới nói ok, ta biết như vậy thì ít nhất là ngươi hãy nên nghỉ lại một đêm đi để nghỉ ngơi rồi suy nghĩ về cái việc này. Tại sao là một đêm thôi? Tại sao không phải là một tuần? Tại sao không phải là một tháng? Thiệu này là ít nhất. Quý vị thấy không? Khi mà dịch qua tiếng Anh á, là thiện tai. Thiện tai này có nghĩa là tốt. Thiện tai này tiếng Anh á, là nên nói là tốt. Nghĩa là rất tốt. Tốt. Không phải là indeed, đó là thật ra. Indeed này là về về bên văn học nhiều quá. Thiện tài có nghĩa là tốt. Là tốt này á, là quyết định tốt. Good giống như là good decision, là quyết định tốt. Cái suy nghĩ tốt là tốt. Tốt đó là không phải là good indeed. Đối với thầy á, là nó dài dòng quá đi. Good indeed là dài dòng quá. Thiệu lưu nhất túc. Ý nghĩa là sao? Thiệu lưu có nghĩa là ít nhất á, là ở lại một, ít nhất là một đêm. Cái này nó đẹp dễ sợ luôn. Thiệu lưu nhất túc, cái tiếng tàu nó đẹp ơi là đẹp. Cho nên á, là thầy đã tìm được cái thần tượng mới của thầy. Thầy hy vọng á, là ngài sẽ chấp nhận thầy là đệ tử của ngài một ngày nào đó. Thật ra là ngài đã tới, ngài dạy cho thầy rồi. Mấy năm trước á, là ngài tới dạy cho thầy, xong rồi ngài là ok, rồi sau đó là ngài biến mất. Như vậy rồi. Ê, cái tên ngốc này y chang như cái ông này, thành ra là không nói gì nhiều. Cho nên ngài mới nói ít nhất là hãy ở lại một đêm. Ở lại một đêm ít nhất. Mà thầy muốn nhấn mạnh là ý nói là ít ra là nên ở lại một đêm. Tốt. Ít nhất là hãy ở lại một đêm. Cái này á, là cái lệnh. Cái lệnh là ít ra là ở lại một đêm. Cái lệnh. Nhưng mà ông này ông không có hiểu được cái đó là cái lệnh. Đúng không? Thành ra là ông Daniel á, là ông mừng. Ông mừng là ông không phải là người tàu, tại vì người ta cũng đâu có hiểu được đâu. Bây giờ người nói tiếng Anh hiểu được. Hết thời gian rồi. Để thầy nói nhanh một chút xíu. Ngài mới nói ý của Lục Tổ là ta biết là ông không có hiểu được. Nếu như mà ông rời, quay trở về ngay đây thì ông sẽ bỏ sót hết tất cả những cái môi trường ở đây. Tại vì cái khí ở đây nó mạnh tới cỡ nào mà ông không thể thay hiểu được. Tại vì ông ở một đêm như vậy thôi mà cái khí nó mạnh á, nó sẽ đẩy hết, phá tan hết những cái nơi mà nó bị block của ông. Ít nhất ở một đêm đi, để cho cái khí nó trong người của ông nó có thể nó hoạt động mạnh được. Bây giờ là ông chỉ có biết mỗi bản thân mình thôi, thành ra ông không có nghe được, không có lãnh hội gì hết á. Nhưng mà ít nhất là ông hãy nên cho bản thân ông một cái cơ hội ở đây đi, để cảm nhận được cái không khí ở đây như thế nào, cái môi trường ở đây như thế nào. Cái đó gọi là cái lòng từ bi. Ý rằng á là thôi ta bỏ cuộc, ông ngươi không có hiểu được những cái lời của ta, nhưng mà hãy nên ở lại một đêm, cho bản thân ngươi một cái cơ hội. Đây là cái lúc kết kết thúc của cái lời đó. Thành ra là quý vị sao, vỗ tay thấy không, quý vị không thấy là nó tuyệt vời hay sao? À, thầy mệt quá. Ok, bây giờ đi, hãy đi đi biển đi. Cảm ơn quý vị. Hey, đứng đứng dậy để mà làm cái lễ hồi hướng vãng sanh. Cảm ơn quý vị.